Thần tọa, chương 871, Pháp nhãn, góc truyện audio.com, tư tư, chỉ trong chớp mắt trên người Âu Dương Nạp Hải liền dâng lên chân khí lượn lờ, vũ khí mờ mịt thân hình nhất thời trở nên như ẩn như hiện. Ở giữa không trung đả tọa tu luyện đối với đệ tử bình thường vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng đối với loại thập trọng thánh vương như Âu Dương Nạp Hải lại không có khó khăn như vậy. Nơi này là Tiên La Tông, tông phái trưởng lão có rất nhiều, cũng không cần phải lo lắng sẽ có người âm thầm hạ thủ. Bạch Nguyên nhìn Lâm Hy ở trên phù đảo một cái, vừa liếc nhìn Âu Dương Nạp Hải một bên, trong mắt hiện lên một tia sáng, rất nhanh liền quy về yên tĩnh, trực tiếp thủ hộ ở bên cạnh Âu Dương Nạp Hải không hề nhúc nhích. Thời gian trôi qua trong Tiên La phái dẫn dần bình thường lại, vốn là Tiên La đệ tử cùng các tiên đạo đệ tử môn phái khác bị nguyên khí ba động mãnh liệt thức tỉnh, đã phản hồi về trong gian phòng của mình. Chỉ còn lại Lâm Hy một người tiếp tục tu luyện trong phòng trên phù đảo. Đạo khí trụ trùng thiên chói mắt kia đã biến mất, nhưng quang mang phát ra trong phòng cũng là càng ngày càng sáng, xuyên thấu qua ô vuông khắc hoa của gian phòng, rất nhiều vũ khí ồ ồ chảy ra, đó chính là tiên khí nồng đậm. Lực lượng của Lâm Hy không ngừng tăng trưởng, lúc ban ngày, trước khi chính thức đột phá đến luyện khí thất trọng đạo căn kỳ cấp, hắn vẫn chỉ là tương đương với thực lực tứ quả thánh vương, nhưng mà hiện tại đã đến cấp bậc ngũ quả thánh vương, vững vàng vượt qua Lý Tranh Phong, Lục Thanh Thiên, hơn nữa đang hướng cấp bậc lục quả thánh vương chậm rãi đi tới. Một khi chính thức đạt tới cấp bậc lục quả thánh vương, Lâm Hy có thể cùng thập đại thánh vương trong Thần Tiêu Tông như Khí Thánh Vương, Không Thánh Vương, Hải Thánh Vương ngồi ngang hàng. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, trong nháy mắt một đêm đã trôi qua. Lâm Hy tu luyện trong phòng cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể dần dần gần như ôn hòa, hơn nữa tiên khí nhập vào trong thể nội càng ngày càng ít, biết rõ lực lượng tăng trưởng đã tới cuối cùng, có tu luyện nữa cũng sẽ không có tăng trưởng lớn cho nên liền mở mắt ra. Ông, sát na mở mắt ra, một loại cảm giác kỳ dị nhảy lên, Lâm Hy cảm giác được tất cả mọi vật ở trong mắt đột nhiên không giống như lúc trước, tựa hồ theo tâm ý của mình là có thể nhìn thấy hạch tâm, bản chất của bọn họ. Đây chính là pháp nhãn sao? Lâm Hy lẩm bẩm nói. Ở trong quang mang sáng sớm yếu ớt, ánh mắt của hắn phảng phất như phủ lên một tầng quang mang kỳ dị, chỉ tiếc Lâm Hy chính mình không có cách nào nhìn thấy rõ. Âu Dương Nạp Hải đã nói, đạt tới luyện khí thất trọng liền sẽ có được pháp nhãn, có thể mơ hồ thấy được chỗ sâu thời không, một ít đồ vật trước kia không nhìn thấy được hẳn là như vậy rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đây là một loại cảm giác hoàn toàn mới, giống như là nhìn thấu, vừa không giống như nhìn thấu, trong mông lung thậm chí loáng thoáng có thể đụng đến bản chất của không gian. Lâm Hy biết đây chính là pháp nhãn, có thể thấu bản chất, có thể thấy chỗ sâu thời không, đây chính là năng lực của pháp nhãn. Chỉ bất quá theo tu vi, hỏa hầu bất đồng, đồ vật mà trong mắt mỗi người nhìn qua rõ ràng có trình độ không giống nhau. Ở trong mắt của Lâm Hy không chỉ có thể thấy từng sợi bằng gỗ, thậm chí có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn xuyên ra bên ngoài, giống như là thiên lý nhãn, bất quá như vậy thì hình ảnh cũng không rõ ràng lắm, mơ hồ mà vặn vẹo. Pháp, góc truyện audio.com, nhãn chẳng qua là nhục nhãn thần thông trụ cột nhất, đi lên còn có thiên nhãn, nhưng những thứ này không phải là Lâm Hy có thể biết được. Lâm Hy nhìn lướt qua, đám người Bạch Nguyên cũng không ở trong phòng. Tâm niệm vừa động liền đứng dậy, đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Hô, một trận hàn phong thổi tới trước mặt, không khí buổi sáng của Tiên La phái có chút hơi lạnh. Lâm Hy đi ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy được Âu Dương Nạp Hải cùng với Bạch Nguyên sư huynh đang ở một bên hộ pháp trên không trung. Hai người cũng nhắm mắt lại, không nhúc nhích, Tiên Sơn tĩnh mịch vạn điều kinh tuyệt, sáng sớm trong Tiên La Sơn là một mảnh yên bình. Ánh mắt của Lâm Hy từ trên người Âu Dương Nạp Hải cùng Bạch Nguyên rời đi, nhìn về cả Tiên La phái. Ti, đột nhiên Lâm Hy thật giống như nhìn thấy cái gì, thân thể run lên, hít vào một hơi khí lạnh. Hai mắt nhìn hư không lộ ra thần sắc kinh hãi. Đây là, Đại Tiên La Thủ, Lâm Hy nhìn vào trong hư không. Dĩ vãng ở trong mắt Lâm Hy chỉ có thể nhìn thấy vân khí, sương mù cùng huyền phù thánh phong tràn ngập nơi này. Nhưng mà hiện tại Lâm Hy đột nhiên nhìn thấy được những thứ mà dĩ vãng chưa từng thấy qua. Đó là một gốc thụ ảnh khổng lồ ở chỗ sâu trong thời không. Rễ cây của nó đâm sâu vào trong lòng đất cùng cả Tiên La hòa thành một thể. Mà tán cây cùng cành lá của nó, Lâm Hy ngẩng đầu lên, nhìn qua chỉ là thụ ảnh cự đại dọc theo người, cành cành lá lá hướng bốn phương tám hướng xạ ra, xâm nhập vào chỗ sâu thời không, ánh mắt Lâm Hy nhìn lại là không thấy cuối. Ở trước mặt gốc thụ ảnh khổng lồ này, Lâm Hy nhỏ bé tựa như một con kiến hôi, cho dù là phù đảo của Lâm Hy so sánh với gốc thánh thụ ở chỗ sâu thời không này cũng là nhỏ bé không đáng kể, giống như là dãy núi cùng bụi trần vậy. Bất luận kẻ nào đứng ở trước mặt gốc thụ ảnh này cũng sẽ cảm giác được một loại nhỏ bé cùng tráng quan. Nhỏ bé chính là mình, tráng quan chính là gốc đại thụ. cổ lão, cứng cáp, cường đại, tráng quan, có thời không chi lực bất khả tư nghị. Đây chính là cảm giác sinh ra khi Lâm Hy nhìn thấy gốc cây đại thụ này. Ở trên gốc thánh thụ này tựa hồ có một loại lực lượng bất khả tư nghị có thể không nhìn thời gian trôi qua ở trong lịch sử Trường Hà mãi mãi trường tồn. Cổ lão, kỳ thật là cảm giác nồng đậm nhất, không nghĩ tới trước khi rời đi còn có cơ hội quan sát gốc đại tiên la thụ nổi tiếng này. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, ban đầu vừa mới tiếp cận tiên la phái, ở trên đỉnh một ngọn núi, Bạch Nguyên cùng Âu Dương Nạp Hải liền từng hướng về phương hướng tiên la phái mà than thở không dứt. Chỉ bất quá lúc ấy cảnh giới của Lâm Hy không đủ, không cách nào biết bọn họ than thở cái gì. Nhưng mà hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ cảm thụ lúc hai người nhìn thấy gốc chấn phái thánh thụ của tiên la phái này. Đại tiên la thụ có vô số cành cành lá lá cắm rễ ở trong thời không, không ngừng vì tiên la phái cung cấp đại lượng đan dược dưỡng xuất ra ngoại môn cùng nội môn đệ tử nhiều nhất, cũng là thực lực mạnh nhất của cả tiên đạo đại thế giới. Trong lòng Lâm Hy đột nhiên sinh ra một loại cảm giác thánh thụ đặc thù như vậy là khó có thể nhìn đấy, tất cả hình dáng của nó cho là đứng ở dưới chân nó cũng là như vậy. Nghe nói thần tiêu tông chúng ta cũng có một gốc tiên la thụ, không biết là cái dạng gì. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, cách chương.